Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp Chủ tịch Tập đoàn Cooler Master làm việc về mở rộng dự án đầu tư tại khu công nghiệp Gia Bình. Các địa phương sôi nổi tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức công đoàn đã làm tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng, của tỉnh nói chung.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 28 tháng 7, trong buổi tiếp và làm việc với tập đoàn Cooler Master, một tập đoàn lớn liên quan đến AI do công ty Andy Lin, chủ tịch tập đoàn, làm trưởng đoàn làm việc về mở rộng dự án đầu tư tại khu công nghiệp Gia Bình. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khẳng định AI là lĩnh vực đang được tỉnh tập trung thu hút đầu tư và luôn xác định tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với các nhà đầu tư thuộc lĩnh vực này. Chủ tịch tập đoàn Cooler Master bày tỏ sự cảm ơn về sự đón tiếp nồng hậu, thân tình của tỉnh Bắc Ninh và cá nhân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời cho biết, sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của chính quyền tỉnh Bắc Ninh thời gian qua đã tạo niềm tin cho doanh nghiệp khi đầu tư và có nhu cầu mở rộng tại tỉnh. Cooler Master là tập đoàn công nghệ toàn cầu, có nhiều văn phòng đại diện đặt tại nhiều quốc gia và vùng khu vực, trong đó có Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Hà Lan. Tại tỉnh Bắc Ninh, tập đoàn đang thực hiện dự án có quy mô 10 hectare tại khu công nghiệp Gia Bình, vốn đầu tư 200 triệu đô la Mỹ. Ngành nghề chủ yếu là sản xuất các module tản nhiệt cho máy chủ trí tuệ nhân tạo, máy học trí tuệ nhân tạo AI. Tập đoàn cũng đã giới thiệu 4 doanh nghiệp là vendor của tập đoàn thuê đất và thực hiện dự án tại khu công nghiệp Gia Bình, đã ký kết hợp tác với nhiều nhà đầu tư chiến lược, đối tác hàng đầu về công nghệ AI và đề xuất mở rộng thêm giai đoạn 2 dự án trên diện tích 11 hectare đất để xây dựng nhà xưởng, kho vận và dự án nhà ở công nhân. Dự kiến vốn đầu tư tăng thêm khoảng 800 đến 900 triệu đô la Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn chúc mừng những kết quả bước đầu và đánh giá cao doanh nghiệp trong việc triển khai sớm, triển khai nhanh giải ngân vốn đầu tư sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng cam kết, cũng như thu hút các vendor. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, AI là lĩnh vực đang được tỉnh Bắc Ninh tập trung thu hút đầu tư và luôn xác định tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với các nhà đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận các đề xuất kiến nghị của tập đoàn và cho rằng đó là đề nghị rất xác thực. Tỉnh Bắc Ninh sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ tối đa để dự án triển khai đúng tiến độ, hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành liên quan trong việc đàm phán, thỏa thuận về diện tích đất theo đề xuất của tập đoàn để tạo thành chuỗi cung ứng, hệ sinh thái của Cooler Master, đẩy nhanh các thủ tục liên quan, nghiên cứu phương án xây dựng nhà ở công nhân, khu lưu trú theo hướng cao tầng, cung cấp đầy đủ thông tin, các chính sách của Việt Nam và hướng dẫn về nội dung này, nghiên cứu phương án về xây dựng ký túc xá kết hợp cả khu vực đào tạo nghề, nguồn nhân lực chất lượng cao, trí tuệ nhân tạo và tỉnh Bắc Ninh sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa để thực hiện nếu đáp ứng đủ yêu cầu. Liên quan việc mở rộng giai đoạn 2 của dự án khu công nghiệp Gia Bình và các khu vực xung quanh, tỉnh sẽ sớm đẩy mạnh hỗ trợ hạ tầng phụ trợ nếu dự án thật sự trở thành động lực.
Nằm trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8. Vào chiều 28 tháng 7, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo 138 xã Đại Đồng đã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Đây cũng là địa phương được chọn làm điểm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh. Dự ngày hội có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các ban sở ngành của tỉnh, lực lượng công an các địa bàn giáp danh xã Đại Đồng cùng đông đảo người dân trên địa bàn. Xã Đại Đồng thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đại Đồng, Hoàn Sơn và xã Chi Phương, 18 thôn, dân số trên 78.000 người. Đây cũng là một trong những xã đông dân và có tốc độ đô thị hóa cao của tỉnh. Với hàng trăm doanh nghiệp và hàng chục nghìn lao động trong và ngoài tỉnh, Đại Đồng cũng là điểm sáng trong xây dựng phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Toàn xã hiện duy trì 78 mô hình hoạt động, đã cung cấp hàng trăm tin có giá trị cho lực lượng công an. Tặng hoa chúc mừng ngày hội, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng biểu dương hiệu quả hoạt động của các mô hình toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo Thứ trưởng, Thời gian tới, Đại Đồng cần tiếp tục nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, nhân dân với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sự vào cuộc của nhân dân, trong đó lực lượng công an đóng vai trò trung tâm là nòng cốt đi đầu. Chung vui với địa phương trong ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an với tỉnh Bắc Ninh và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đặc thù địa bàn xã Đại Đồng mật độ dân số đông, phức tạp, yêu cầu Ban chỉ đạo 138 xã cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên của nhân dân. Lực lượng công an tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phối hợp xử lý hiệu quả tin báo, tố giác tội phạm, tạo niềm tin trong nhân dân. Với kết quả thành tích đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tại ngày hội, Đảng bộ nhân dân xã Đại Đồng đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức ngày hội bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Một số hộ gia đình tiêu biểu, hộ khó khăn được tặng quà.
Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Kép năm 2025. Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng biểu dương những kết quả nổi bật mà xã Kép đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Bên cạnh đó, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã. Tại xã Lạng Giang, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại trường Trung học phổ thông Lạng Giang số 1. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi biểu dương những kết quả nổi bật mà nhà trường đã đạt được trong 60 năm xây dựng và phát triển, nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay khi các thế lực thù địch tăng cường chiến lược diễn biến hòa bình cùng với sự phát triển nhanh của mạng xã hội và công nghệ, nguy cơ mất an toàn thông tin, an ninh học đường là rất lớn. Do đó, mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh cần nhận thức rõ trách nhiệm, phải là pháo đài vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về bảo vệ an ninh Tổ quốc trong trường học, triển khai sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với giáo dục đạo đức, lối sống và pháp luật cho học sinh, đồng thời chú trọng duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tăng cường phối hợp với lực lượng công an trong quản lý học sinh, nhất là trên không gian mạng, phát huy các mô hình hiệu quả, khích lệ, biểu dương các tấm gương học sinh tiêu biểu trong giữ gìn an ninh trường học.
Chiều ngày 28 tháng 7, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả rà soát tổng thể, toàn diện công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập, những khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, kinh phí, nhân lực, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn sau sáp nhập, đồng thời trao đổi làm rõ một số vấn đề kiến nghị của Sở nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc giao đất để thực hiện các dự án, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, cơ chế chính sách trong xử lý rác thải, nước thải. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải ghi nhận sự nỗ lực trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong thực hiện các nhiệm vụ thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Sở tiếp tục bám sát nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác quản lý tài nguyên môi trường, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Trong công tác thể chế chính sách cần có sự phân công, phân cấp, phân quyền theo hướng vừa sâu vừa sát, quan tâm hướng dẫn tập huấn cho đội ngũ cán bộ tài nguyên môi trường ở các xã phường trên tinh thần cầm tay chỉ việc để các hoạt động dần đi vào nề nếp, tập trung giải quyết các thủ tục hành chính, đơn thư khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai môi trường, giải quyết triệt để các tồn động ảnh hưởng tới lợi ích của người dân, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cùng các thành viên tổ công tác số 6 của tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hiệp Hòa về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của xã Hiệp Hòa. Đồng chí lưu ý, trong xây dựng các văn kiện đại hội, xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí trong ban thường vụ, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Trong báo cáo chính trị, cần xác định rõ chủ đề của đại hội, có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, phù hợp ở cấp cơ sở. Nghiên cứu kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu có định lượng, sát với văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh. Cần đánh giá rõ về những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo chỉ đạo. Câu chữ cần rõ nghĩa, chỉ tiêu đề ra cần căn cứ vào thực tế. Trong xây dựng nghị quyết, mục tiêu phương hướng, giải pháp thực hiện cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, chọn khâu đột phá, trong đó cần ra soát lựa chọn kỹ và phải có chỉ tiêu xác định công nghiệp, dịch vụ là chính. Bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ dân số đô thị, đất đô thị, từ đó xác định được mục tiêu quan trọng nhất là đưa xã Hiệp Hòa trở thành phường trước năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, bằng những chương trình hoạt động cụ thể thiết thực, sáng tạo, những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức công đoàn đã làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng, của tỉnh nói chung. Bước sang giai đoạn phát triển mới, công tác này càng được chú trọng hơn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Ghi nhận của phóng viên Chu Oánh, Thu Hằng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Là doanh nghiệp lớn với khoảng 30.000 lao động, thời gian qua, Công đoàn Công ty Gotech Việt Nam luôn chú trọng triển khai các hoạt động hỗ trợ và dành nhiều chính sách phúc lợi, đãi ngộ cả về vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ, công nhân viên với phương châm xây dựng môi trường làm việc tối ưu để gắn kết người lao động. Bà Hoàng Thị Văn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Thông minh Gotech Vina cho biết.
Tất cả những cái hoạt động mà chúng tôi đưa ra nhằm mục đích là bảo vệ quyền lợi cho người lao động và tạo ra một môi trường làm việc ổn định và hài hòa. Đồng thời, Công đoàn Gotech và Công ty Gotech luôn lắng nghe và thấu hiểu những tâm tư nguyện vọng của người lao động và đưa ra những chính sách phù hợp nhất để công nhân viên thấy môi trường làm việc Gotech là môi trường làm việc tốt nhất hiện nay.
Không chỉ làm tốt các hoạt động hỗ trợ động viên người lao động, nhiều doanh nghiệp đã triển khai các hoạt động ngoại khóa, các bữa cơm công đoàn nhằm tri ân người lao động, tăng cường sự gắn kết chia sẻ với công nhân vì đã gắn bó đồng hành cùng doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Govina cho biết.
Công đoàn cơ sở rất là quan tâm đến các chế độ phúc lợi cho người lao động. Ngoài những cái theo luật, những cái ngày lễ Tết ra thì công đoàn thường xuyên tổ chức các bữa cơm tri ân cho người lao động. Rồi một năm thường sẽ tổ chức các buổi du lịch dã ngoại để làm sao mà nâng cao cái tinh thần đoàn kết và tạo sự vui vẻ cho người lao động để người ta có nhiều cái năng lượng hơn để tiếp tục làm việc tại công ty.
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị và các địa phương tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả để phát huy vai trò hoạt động của tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu mới, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung kiện toàn tổ chức và nhanh chóng triển khai các hoạt động hướng tới người lao động và tổ chức công đoàn tại cơ sở. Ông Thạch Văn Trung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Chúng tôi quan tâm tập trung thực hiện tốt cái việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động và không để cái việc này bị gián đoạn, ảnh hưởng tới cái quyền lợi trực tiếp của cán bộ đoàn viên công đoàn. Việc thứ ba là chúng tôi tập trung vào việc phát triển các cái tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp, xây dựng tập trung nghiên cứu, mở rộng cái quan hệ đối ngoại công đoàn để qua đó kịp thời nắm được những cái thông tin, trao đổi được những cái kinh nghiệm hay, cách làm mới sáng tạo để làm sao đó phổ biến nhân rộng trong cái phong trào công đoàn tỉnh Bắc Ninh.
Phát huy kết quả sau 96 năm, Công đoàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, nỗ lực đóng góp nhiều hơn vì quyền và lợi ích của người lao động, vì sự tiến bộ của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển của tỉnh cũng như phong trào công nhân trong cả nước.
Phần cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực phía tây các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Vố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến trên 38 độ. Khu vực phường Bắc Giang và phía tây nam gồm phường Đa Mai, Yên Dũng, Kinh Bắc, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!